là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 26 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 36 chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phục hồi sản xuất trồng trọt sau bão lũ. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 3. Tiếp đó, phóng viên chương trình có phản ánh ngành y tế Yên Bái đảm bảo khám chữa bệnh cho nhân dân sau lũ. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình công tác năm 2024, ngày 26 tháng 9, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 36, đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 19 chuyên đề và kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024, xem xét cho ý kiến các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp. Trong 9 tháng năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 4 kỳ họp. Các nội dung trình kỳ họp được các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra đúng quy trình, theo quy định của pháp luật. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận thống nhất và thông qua 53 nghị quyết. Các nghị quyết thông qua đảm bảo đúng thẩm quyền và đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 19, kỳ họp chuyên đề, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh trình xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung danh mục trình kỳ họp, chỉ đạo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phân công các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tham mưu chuẩn bị nội dung chương trình và bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp. Chỉ đạo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành các hoạt động giám sát giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra, đúng quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện kiến nghị những vướng mắc tồn tại để Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành đưa ra các giải pháp quản lý nhà nước hiệu quả. Các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời, linh hoạt và đúng pháp luật. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngày càng được tăng cường theo hướng thiết thực, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả. Trước kỳ họp, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, tổ chức 13 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 1.800 cử tri tham dự. Có 170 lượt ý kiến kiến nghị cử tri gửi đến Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 43 nội dung kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh và chuyển đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 4 kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân và tiếp nhận xử lý khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Trong 9 tháng qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 63 đơn của công dân. Qua xem xét, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trả lời 3 đơn và gửi đến cơ quan có liên quan xem xét giải quyết, chuyển 19 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, các sở ngành địa phương đã có báo cáo kết quả giải quyết gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, theo quy định. Tại phiên họp, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân đã báo cáo về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 19, kỳ họp chuyên đề, về công tác thẩm tra các dự thảo, các tờ trình nghị quyết, hoạt động giám sát, khảo sát của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, công tác theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát và việc triển khai các nghị quyết đã được thông qua tại các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban và văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2024, trong đó thống nhất với chương trình kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh về các báo cáo dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm đăng ký nội dung danh mục trước các kỳ họp để Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh trình xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo các sở ban ngành tham mưu các báo cáo đề án dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng. Tập trung chuẩn bị tốt nội dung điều kiện tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng cường khảo sát, thu thập thông tin từ cơ sở, phục vụ công tác thẩm tra, góp phần nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đối với hoạt động giám sát, khảo sát, đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo và thực hiện theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và điều chỉnh giảm một số cuộc giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân của Ban Dân tộc. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giữa hai kỳ họp, thực hiện tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận chuyển đơn và đôn đốc theo dõi việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, các ý kiến kiến nghị của cử tri theo quy định. Cùng với đó, thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác với đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 và các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân và của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các cơ quan của Quốc hội trong hoạt động kiểm tra, giám sát tại địa phương.
Ngày 6 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hoàng Trung làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ phục hồi sản xuất trồng trọt sau bão lũ. Làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung đã đánh giá sơ bộ những thiệt hại của ngành nông nghiệp sau đợt thiên tai vừa qua, trong đó có tỉnh Yên Bái. Vì vậy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung yêu cầu tỉnh Yên Bái tiếp tục rà soát thiệt hại, sớm có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về các nguồn hỗ trợ cây giống để Bộ trình Chính phủ sớm phân bổ nguồn giống cây trồng hỗ trợ cho tỉnh Yên Bái phục hồi sản xuất. Tại buổi làm việc, tập đoàn Thái Bình Xít đã hỗ trợ tỉnh Yên Bái 20 tấn giống lúa BC15. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nông nghiệp ADI đã hỗ trợ 5 tấn giống lúa chất lượng cao HANA số 7. Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương hỗ trợ 8 tấn giống ngô PSC102 và PSC747. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hạt giống Cổ phần Việt Nam hỗ trợ 3 tấn giống ngô CP511. Tổng công ty Rau quả Nông sản hỗ trợ 600 kg hạt giống rau. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bea Việt Nam hỗ trợ 10 tấn giống ngô 9979C. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón ủng hộ 203 tấn phân bón các loại để nhanh chóng phục hồi sản xuất trồng trọt sau bão lũ. Thay mặt tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt trên cả nước đã có sự hỗ trợ to lớn đối với tỉnh Yên Bái. Đây là nguồn hỗ trợ rất cần thiết, kịp thời để tỉnh Yên Bái khôi phục sản xuất một cách hiệu quả trong thời gian sớm nhất. Đồng thời mong muốn thời gian tới các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lên phương án phân bổ nguồn hỗ trợ kịp thời, đúng người, đúng thời điểm để nhân dân khôi phục sản xuất sau thiên tai.
Chiều ngày 6 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã với chủ đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã chịu ảnh hưởng bởi bão số 3 trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ sự tri ân đóng góp của các doanh nghiệp đã cùng với tỉnh chung sức khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Đồng chí khẳng định, mặc dù trong cơn bão số 3 rất nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề, nhưng các doanh nghiệp đã tích cực chủ động huy động lực lượng, hỗ trợ máy móc, trang thiết bị để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ. Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các doanh nghiệp đề nghị tỉnh chỉ đạo có biện pháp, chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả để khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau bão, mưa lũ, tổng hợp nhu cầu, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ cây con giống, thức ăn, hóa chất và các vật tư cần thiết cho địa phương để nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão lũ, sạt lở đất theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động tính toán phương án hỗ trợ, thực hiện cơ cấu lại thời hạn, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn giảm lãi cho vay khách hàng bị thiệt hại. Xây dựng các chương trình tín dụng với lãi suất phù hợp, tiếp tục cho vay mới đối với khách hàng để khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định pháp luật hiện hành.
Ngày 6 tháng 4, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì hội nghị giao ban báo chí quý 3 triển khai nhiệm vụ quý 4. Trong quý 3 năm 2024, các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan thường trú, đại diện báo trung ương trên địa bàn, các cơ quan báo chí trung ương ký phối hợp tuyên truyền với tỉnh, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, thông tin kịp thời đầy đủ về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt, đã thông tin nhanh chóng liên tục về diễn biến của hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh, tích cực thông tin tuyên truyền công tác chỉ đạo quyết liệt kịp thời của Trung ương, của tỉnh, của các cấp, các ngành về phòng chống và khắc phục thiệt hại do bão số 3, đồng thời lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nhân dân cả nước với tấm lòng hảo tâm, tinh thần tương thân tương ái, đồng hành hỗ trợ giúp đỡ người dân tỉnh Yên Bái sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã sản xuất gần 3.000 chương trình phát thanh truyền hình, thường xuyên cập nhật thông tin lên các hạ tầng số, đăng tải trên 8.800 tác phẩm, chương trình lên website, fanpage Truyền hình Yên Bái, thu hút trên 300 triệu lượt tiếp cận trong tháng. Tuyên truyền đậm nét phản ánh tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả do hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh. Báo Yên Bái Thời sự đã xuất bản 66 kỳ với gần 3.800 tin bài. Báo Yên Bái Điện tử đã truyền tải 7.500 tin bài với số lượng truy cập bình quân mỗi ngày khoảng 8.000 lượt. Tạp chí Văn nghệ Yên Bái đã xuất bản 3 số với số lượng 1.500 cuốn. Phát hành đến tất cả các hội văn học nghệ thuật thuộc 63 tỉnh thành phố trong cả nước, các hội chuyên ngành trung ương, các sở ban ngành của tỉnh. Trang thông tin của hội đã chia sẻ các bài viết, hình ảnh thông tin liên quan đến tình hình tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3. Cổng thông tin điện tử đã thực hiện gần 2.000 tin bài, cung cấp thông tin trên các nền tảng số. Trong quý 3 năm 2024, các cơ quan báo chí thường trú thực hiện tổng số gần 1.300 tin bài, 900 ảnh, chụp ảnh, phóng sự ảnh, 88 tin, phóng sự truyền hình. Tập trung thông tin cơn bão số 3, công tác chỉ đạo điều hành của các cấp từ trung ương đến địa phương, công tác khắc phục hậu quả sau bão, những hành động nghĩa cử cao đẹp trong bão lũ. Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đến thời điểm này cũng như công tác chỉ đạo nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai. Theo đó, tỉnh đã phân bổ 196 tỷ đồng để triển khai các chính sách hỗ trợ người dân. Phấn đấu đến ngày 5 tháng 10, cơ bản sẽ hỗ trợ bước 1, để những hộ nhà ở bị sập đổ hoàn toàn kịp thời sửa chữa, làm nhà mới. Đối với công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, hiện các tuyến đường chính đã được dọn dẹp và đang tiếp tục vệ sinh các tuyến đường còn lại. Lực lượng y tế đã tổ chức phun tiêu độc khử trùng các khu vực bị ảnh hưởng, khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân. Các tuyến đường giao thông cơ bản đã thông suốt, không còn bị ách tắc. Hạ tầng viễn thông, điện lưới đều được khắc phục hoạt động trở lại. Cung cấp sóng điện thoại và điện lưới cho người dân. Các cơ sở y tế đã được khắc phục để sớm trở lại hoạt động, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đến thời điểm này, 100% cơ sở giáo dục đã đón học sinh quay trở lại trường học. Tỉnh cũng đã tiếp nhận và phân bổ kịp thời sách vở, đồ dùng học tập cho 22.800 học sinh bị mất và hỏng sách vở, đồ dùng học tập. Đối với sản xuất nông nghiệp, đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật để khôi phục sản xuất. Thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 8 tháng năm 2024 của tỉnh Yên Bái và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiện Hạnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh kịp thời các thông tin về kinh tế xã hội của tỉnh, những nỗ lực quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, lan tỏa các chính sách mới, chính sách đặc thù, nhân văn của tỉnh. Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền về nghị quyết ban hành một số chính sách đặc thù để hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông lâm nghiệp do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông tại các cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm học 2024-2025. Tôn vinh những nghĩa cử cao đẹp, những tập thể cá nhân có những hoạt động thiện nguyện, nhân ái vì cộng đồng. Nêu cao tính chiến đấu của báo chí, phản bác, lên án, đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt với các hiện tượng, hành vi lợi dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên Internet để thông tin sai sự thật, kịp thời có các tin bài phản bác các thông tin xấu độc, đưa thông tin chính xác, chính thống đến với người dân. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã thảo luận về kinh nghiệm truyền thông trong thời điểm bão lũ, công tác chuyển đổi số của báo chí, về việc cung cấp thông tin và phối hợp của các cơ quan đơn vị địa phương với các cơ quan báo chí, việc đảm bảo thông tin liên lạc trong bão lũ, giải pháp căn cơ lâu dài trong tái định cư cho người dân, ra soát và triển khai chính sách đối với hộ nghèo, tái nghèo do ảnh hưởng bão lũ, công tác quy hoạch của tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động của các cơ quan báo chí tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn trong thời gian qua, khi đã xung kích trên mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là trong bão lũ. Qua đó đã thông tin đậm nét, đi sâu vào các hoạt động chỉ đạo điều hành của tỉnh trong thiên tai. Từ nay đến cuối năm, tỉnh Yên Bái vẫn đứng trước những khó khăn, thách thức. Do vậy, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin tuyên truyền về các cơ chế chính sách của tỉnh về việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ, đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, đặc biệt là các chủ trương chính sách của tỉnh trong công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất kinh doanh, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, các nghị quyết mới được ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp tục tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó chú trọng tuyên truyền nỗ lực quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 14 Đảng bộ tỉnh, đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Phản ánh công tác chỉ đạo của cấp ủy về chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch tỉnh, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quốc phòng an ninh, công tác thông tin đối ngoại, cổ vũ các phong trào thi đua nước, biểu dương các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, các sự kiện chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền, tham gia hưởng ứng một số cuộc thi viết, giải báo chí đang được triển khai như giải Búa Liềm Vàng năm 2024 và đợt 2 giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí giai đoạn 2023-2025 cùng một số giải thưởng khác do Trung ương và tỉnh phát động.
Chiều ngày 6 tháng 9, Ban Vận động Hỗ trợ tỉnh Yên Bái tiếp nhận số tiền 250 triệu đồng từ công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Zoki Việt Nam hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 vừa qua gây ra. Đồng chí Sáng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Sáng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thông tin nhanh với công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Zoki Việt Nam về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái và công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã khôi phục đảm bảo được cơ bản về giao thông, thông tin liên lạc, giáo dục, y tế. Cảm kích trước tinh thần sẻ chia, nhường cơm sẻ áo của cộng đồng, trong đó có các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của công ty trách nhiệm hạn Nippon Zoki Việt Nam, đồng thời khẳng định Ban Vận động sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai các hoạt động hỗ trợ một cách hiệu quả nhất, đảm bảo số tiền được sử dụng đúng đối tượng và kịp thời, góp phần quan trọng trong việc tái thiết và ổn định cuộc sống của người dân Yên Bái sau bão.
Toàn tỉnh có 38 cơ sở y tế bị thiệt hại sau mưa lũ. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai được ngành y tế chỉ đạo khẩn trương triển khai, nhanh chóng khôi phục lại hoạt động của hệ thống y tế tuyến cơ sở, đảm bảo công tác sơ cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho người dân.
Phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 3. Ngay sau khi nước rút, cán bộ y tế phường đã đến từng tổ dân phố để phát thuốc phòng bệnh dịch sau lũ cho người dân và tổ chức phun khử khuẩn môi trường. Ông Nguyễn Văn Khánh, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Nước rút thì là được cái sự quan tâm của y bác sĩ của phường Hồng Hà đã cho chúng tôi được cái khám và được cấp thuốc của tại cơ sở y tế của phường Hồng Hà. Chúng tôi thay mặt nhân dân được cảm ơn.
Trong những ngày mưa bão, trạm y tế phường Hồng Hà bị ngập sâu trong nước, đội ngũ cán bộ nhân viên trạm vẫn thường trực 24/24 giờ để kịp thời khám cấp thuốc cho những người có nhu cầu. Ngay sau khi nước rút, được sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền địa phương và trung tâm y tế thành phố Yên Bái, trạm y tế phường Hồng Hà đã nhanh chóng khôi phục lại các hoạt động để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho bà con thực hiện thu gom vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn sau ngập lụt, đảm bảo nước rút đến đâu vệ sinh môi trường ngay đến đó, tổ chức thu gom xử lý xác động vật theo đúng quy định, không làm ô nhiễm môi trường đất nước gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Y sĩ Kiều Thị Yến, trạm trưởng trạm y tế phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết:
Nước rút thì cũng được rất được là chính quyền địa phương và cũng như các cấp các ngành của trung tâm y tế cũng như sở y tế Yên Bái thì cũng đã rất là động viên rất là kịp thời và cũng đang dần dần khôi phục và đang sắp xếp cho dự trù lên để lấy những trang thiết bị cần thiết về để phục vụ cho người dân. Và sau cái lũ lụt này thì hiện tại thì rất nhiều người bị bệnh tật như là sốt rồi ho, viêm họng thì cũng đã được đến trạm y tế để tư vấn khám và đã được cấp các cái dụng cụ như ví dụ như các loại thuốc như khử khuẩn chloramin B để khử khuẩn tại các hộ dân.
Thành phố Yên Bái có 10 trạm y tế xã phường bị ảnh hưởng thiệt hại sau mưa lũ, nhiều gia đình cán bộ y tế bị ngập úng, sạt lở đất. Vượt lên khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, đến nay tất cả các trạm y tế trên địa bàn thành phố đã khôi phục lại các hoạt động, thực hiện công tác sơ cứu, khám chữa bệnh ban đầu, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, duy trì trực 24/24 giờ. Mỗi trạm có từ 5 đến 6 cán bộ đủ điều kiện thực hiện công tác y tế 4 tại chỗ. Là một trong những cơ sở y tế bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số 3, Bệnh viện Nội tiết tỉnh đã nhanh chóng khắc phục đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân. Mắc bệnh tiểu đường nên hàng tháng ông Hoàng Kim Ngọc ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình thường phải đi khám và lấy thuốc. Song do bão lũ tắc đường nên đến nay ông mới đi khám được. Ông Hoàng Kim Ngọc, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Tháng nào phải đi khám, nhưng mà vừa qua thì bệnh viện cũng có những cái khó khăn, sạt lở nhiều. Rồi là nhưng mà với cái tinh thần của bác sĩ, y bác sĩ bệnh viện, thì các đồng chí đã tạo điều kiện khám bệnh đầy đủ và với tinh thần phục vụ các bác sĩ nói chung đều tốt.
Bác sĩ chuyên khoa 1, Triển Hội Dinh, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái cho biết.
Đảm bảo công tác khám chữa bệnh là chúng tôi cũng, thứ nhất là cũng rất là cảm thông với bệnh nhân. Trong đợt lũ vừa qua cũng đã dần dần bệnh nhân cũng đến khám rất là nhiều. Chúng tôi cũng đã tạo điều kiện hết sức là thuận lợi để cho bệnh nhân là khám chữa bệnh được một cách là rất là tốt, tích cực để cho bệnh nhân khám chữa bệnh được đều và là đúng theo luật bảo hiểm.
Trong cơn bão số 3, Bệnh viện Nội tiết tỉnh bị sạt lở ta luy dương khoảng 3.500 mét khối đất đá vào khối khu nhà điều hành, nhà kiểm soát nhiễm khuẩn, hệ thống nước, hệ thống xử lý chất thải và nhiều công trình khác. Ngay sau khi nước rút, bệnh viện và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng khắc phục, dọn dẹp vệ sinh môi trường để bệnh viện sớm trở lại hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Bích Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái cho biết.
Ảnh hưởng rất là nặng nề, sạt lở xung quanh bệnh viện cũng như là một số trang thiết bị lớn của bệnh viện như là máy phát điện, rồi hệ thống xử lý chất thải lỏng, chất thải rắn, rồi là nhà giặt là của bệnh viện cũng bị ảnh hưởng rất là nặng. Tuy nhiên thì toàn thể viên chức và người lao động trong bệnh viện chúng tôi cũng đã khẩn trương cùng nhau khắc phục khó khăn để bệnh viện hoạt động trở lại bình thường. Thế thì sau khi ổn định, dọn dẹp những cái ảnh hưởng do cơn bão gây ra thì chúng tôi cũng đã đi vào hoạt động bình thường, trở lại khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong những ngày qua thì số lượng bệnh nhân đến khám cũng rất là nhiều, do một số ngày mà lở ngập lụt ấy, do ảnh hưởng của cơn bão người bệnh không đến được, cho nên là bây giờ cũng quay trở lại khám bệnh, và tinh thần của chúng tôi là cũng cố gắng là phục vụ bệnh nhân với cái tinh thần thái độ tốt nhất và đảm bảo về công tác chuyên môn cho người bệnh yên tâm.
Trong những ngày qua, Sở Y tế tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, xử lý môi trường, truyền thông phòng chống dịch bệnh cho người dân tại các khu vực ảnh hưởng ngập lụt do bão. Hệ thống y tế cơ sở đã và đang góp phần chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nhất là tại những vùng bị thiệt hại nặng do thiên tai. Đồng thời thực hiện khám chữa bệnh nhân đạo, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do bão, giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga về răn đe hạt nhân, Tổng thống Nga Putin khẳng định chính sách nhà nước của Nga về răn đe hạt nhân cần phải điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Theo Tổng thống Putin, tình hình chính trị quân sự trên thế giới đang thay đổi, xuất hiện các mối đe dọa và rủi ro quân sự mới đối với Nga và các đồng minh của Nga. Tổng thống Putin nhấn mạnh, điều quan trọng là phải dự đoán được tình hình và điều chỉnh chính sách răn đe hạt nhân phù hợp với tình hình thực tế. Tổng thống Nga cho biết, trong thời gian qua, các chuyên gia của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh và các cơ quan khác đã tiến hành phân tích sâu sắc toàn diện và đánh giá sự cần thiết phải điều chỉnh cách tiếp cận của Nga đối với khả năng sử dụng lực lượng hạt nhân. Ngày 25 tháng 9, Tổng tham mưu trưởng Israel, Trung tướng Herzi Halevi cho biết, quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào Liban. Đây là lần thứ hai trong ngày 25 tháng 9, một vị tướng hàng đầu của Israel tuyên bố về khả năng xảy ra chiến dịch tấn công trên bộ vào nước láng giềng. Trước đó, Thiếu tướng Ori Godin, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Bắc Israel cũng yêu cầu binh lính phải chuẩn bị đầy đủ cho hành động. Tuyên bố mới được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo sẽ triệu tập hai lữ đoàn dự bị vì cuộc xung đột với nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah thân Iran ở Liban. Tuần trước, quân đội Israel cho biết đang điều chuyển sư đoàn tinh nhuệ số 98 từ giải Gaza đến khu vực biên giới phía Bắc đất nước. Khi đến thăm lữ đoàn 7 ở miền Bắc Israel ngày 25 tháng 9, Thiếu tướng Godin nhấn mạnh các hoạt động quân sự ở Liban đã đến giai đoạn khác và quân đội cần sẵn sàng cho chiến dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 24 tháng 9 cũng ám chỉ khả năng tiến công trên bộ vào Liban. Ngày 25 tháng 9, Trung Quốc tuyên bố đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM vào vùng biển quốc tế thuộc khu vực Thái Bình Dương. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết vụ phóng tên lửa là hoạt động thường kỳ trong chương trình huấn luyện quân sự hàng năm của lực lượng tên lửa, kiểm tra hiệu suất của vũ khí, thiết bị và trình độ huấn luyện của quân đội. Vụ thử ICBM của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh các hoạt động tên lửa đang gia tăng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đầu tháng này, Triều Tiên đã tiến hành một số vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn bay về phía biển Nhật Bản hoặc Biển Đông. Theo các nhà quan sát, vụ thử nghiệm có thể là lời cảnh báo đối với khuôn khổ an ninh AUKUS, bao gồm Australia, Anh và Mỹ, khi ba quốc gia này đang tăng cường lực lượng răn đe nhằm đối phó với các hoạt động quân sự gia tăng của Trung Quốc. Tại Thái Lan, nước sông Pinh dâng cao, tràn bờ khiến các khu vực trung tâm thành phố Chiang Mai ngập sâu trong nước lũ. Chính quyền thành phố Chiang Mai của Thái Lan đã cảnh báo người dân nâng cao tinh thần chống lũ, triển khai dựng rào chắn bằng bao cát để gia cố bờ sông. Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan cho biết tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở Chiang Mai hiện nay là do ảnh hưởng của cơn bão Sowlich vừa qua, kèm theo một vùng áp suất thấp đã gây mưa lớn trên diện rộng. Thủ tướng Thái Lan khẳng định, ưu tiên hàng đầu hiện nay của chính phủ là giải quyết vấn đề về lũ lụt, hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng do lũ và nhanh chóng khắc phục các hậu quả tại các khu vực bị lũ lụt tàn phá.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại trận đấu muộn hôm qua, đội tuyển U20 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển U20 Guam. Qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng A vòng loại U20 châu Á 2025. Phải đến phút thứ 24, U20 Việt Nam mới có bàn mở tỷ số từ pha lập công của Nguyễn Lê Phát. Cầu thủ mang áo số 7 đánh lừa thủ môn U20 Guam trên chấm phạt đền để mang về bàn thắng đầu tiên cho đội chủ nhà. Trước đó, trung vệ Dan Augustin là người đã để bóng chạm tay trong vùng cấm. Có được bàn khai thông thế trận, U20 Việt Nam thi đấu tự tin hơn trong khoảng thời gian tiếp theo. Ở phút bù giờ cuối cùng hiệp 1, tiền vệ Nguyễn Công Phương đã nhận được cách biệt cho U20 Việt Nam sau pha đá phạt trực tiếp ngay sát vòng cấm địa. Sang hiệp 2, U20 Việt Nam vẫn thi đấu vượt trội so với đối thủ và tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, lần lượt Đăng Dương, Long Vũ hay Công Phương đều bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Đến phút thứ 67, thủ môn của U20 Guam bị chốt quyền thi đấu sau tấm thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi nguy hiểm với Minh Tiến. Nhưng phải đến phút 90+1, U20 Việt Nam mới có bàn thắng thứ 3 của Hoàng Khanh để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0. Chuyển sang các tin tức bóng đá quốc tế, sáng nay MU gây thất vọng lớn khi để đội bóng yếu hơn là Trente cầm hòa 1-1. Trước lối chơi phòng ngự khó chịu của Trente, MU gặp bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 35 của trận đấu, hàng thủ đối khách mắc sai lầm trong phòng ngự giúp Eriksen có cơ hội và ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Những tưởng bàn thắng của Eriksen sẽ giúp Quỷ Đỏ chơi tốt hơn ở quãng thời gian sau đó, nhưng mà chuyện lại không phải vậy. Sự yếu kém trong việc tận dụng cơ hội khiến MU không thể có thêm bàn thắng. Không những vậy, ở phút thứ 68 của trận đấu, Christian Eriksen mặc lỗi rất lớn khi để mất bóng tạo điều kiện cho đối thủ phản công. Sam Lammers là người đã trừng phạt tiền vệ người Đan Mạch bằng bàn gỡ 1-1. Chung cuộc, MU bị Trente cầm hòa tỷ số 1-1, đây rõ ràng là khởi đầu rất tệ của Quỷ Đỏ khi họ được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Tại vòng 3 League Cup, Liverpool bị dẫn trước nhưng thể hiện sức mạnh tấn công vượt trội để đi tiếp. Phút thứ 21 lộn xộn xảy ra từ một quả phạt góc đã dẫn đến bóng vô tình bật chân của Quasan đi vào lưới nhà Liverpool. Jacob chỉ mất 4 phút để đáp trả, Gapo lách xuống phá bẫy vì vị bên cánh trái trước khi quả chuyền vào của anh được Chiesse tung người móc bóng chuyền cho Jota đánh đầu gỡ hòa. Jota không cần nhiều cơ hội để ghi bàn, phút thứ 49 anh dứt điểm một chạm hà Fabianski sau khi Kisterjohn chọc khe chính xác. Salah vào thay Chiesse ở phút thứ 74, anh có bàn nâng tỷ số lên 3-1. Hy vọng ngược dòng của West Ham sụp đổ sau đó 2 phút cũng bởi tay Salah. Anh gần như đã vượt qua Ersan Red trước khi bị cầu thủ này phạm lỗi từ phía sau dẫn tới thẻ vàng thứ 2. Cuối trận, Gakpo không có được bàn thắng, anh thậm chí ghi liền 2 bàn ở phút thứ 90 và 90+3 để ấn định thắng lợi 5-1 cho đội đương kim vô địch.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2024. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào quý vị và các bạn.